Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 27 tháng 5 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị nghe Tấn Chương tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ hé lộ những vụ tham nhũng lớn của FIFA. Nữ hoàng Anh Elizabeth đặt ra nghị trình chính phủ trong bài diễn văn truyền thống. Và phe Hamas lợi dụng cuộc xung đột với Israel ở Gaza để trả đũa các đối thủ chính trị.
Ngoài những tin tức trên, chúng tôi còn có bài phân tích về tình trạng của những thuyền nhân Đông Nam Á hiện nay. Họ là người được đưa lậu hay nạn nhân của bọn buôn người? Đại diện văn phòng Thái Lan của Tổ chức Di dân Quốc tế cho biết, những người vượt biên này muốn được đưa lậu. 160,000 people have left since 2012. Và phần tin Việt Nam có tường thuật về việc trợ lý ngoại trưởng đặc trách kinh tế và doanh thương Mỹ đi thăm Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải, kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày bản tin quốc tế chi tiết.
Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế gọi tắt là FIFA bị chấn động hôm thứ Tư khi chính quyền Liên bang Mỹ thông báo một cáo trạng tham nhũng lớn đối với các giới chức hàng đầu đang tại chức và các cựu giới chức của cơ quan này. Cùng với loan báo của các giới hữu trách Thụy Sĩ về một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022. Nhiều quan chức FIFA đã bị bắt giữ tại Zurich. Cáo trạng của Mỹ bao gồm 47 tội danh đối với 14 người bị cáo buộc những hành vi gian lận, chuyển tiền và rửa tiền trong một mạng lưới mà các công tố viên nói là liên quan đến các nhà điều hành truyền thông về thể thao trả hoặc nhận hơn 150 triệu đô la để đổi lấy quyền kinh doanh tại các giải đấu. Bộ Tư pháp mô tả đây là một chương trình tồn tại 24 năm qua để làm giàu bằng tham nhũng thông qua bóng đá quốc tế. Giới hữu trách tại Zurich đã bắt giữ ít nhất 7 giới chức FIFA hôm thứ Tư và chờ lệnh dẫn độ sang Hoa Kỳ. Giới hữu trách Mỹ đang xin thêm trác tòa để khám xét thêm một số vụ ở Miami. Bộ Tư pháp cho hay 4 người đã thú nhận vi phạm trong vụ này. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch nói những cáo buộc về tham nhũng ăn sâu có hệ thống và lan tràn này gây thiệt hại nghiêm trọng cho quần chúng. Bộ trưởng Lynch nói, nó đã lan rộng ít nhất là 2 thế hệ các giới chức bóng đá mà theo cáo buộc là đã lợi dụng vị thế được tín nhiệm để tham nhũng hàng triệu đô la tiền hối lộ và tiền bồi trơn bất hợp pháp. Ông James Coney, giám đốc Cục Điều tra Liên bang nói rằng hệ thống trả tiền bất hợp pháp và hối lộ đã trở thành một cách làm ăn trong FIFA. Trong vụ án ở Thụy Sĩ, các công tố viên nói rằng họ tiến hành các vụ án hình sự đối với một nhóm các nghi can có hành vi quản lý sai trái và rửa tiền liên quan đến việc trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar. Một thông cáo nói rằng giới hữu trách đã thu giữ các số liệu và hồ sơ từ trụ sở chính của FIFA ở Zurich. Ủy ban đạo đức của FIFA đã điều tra về những tố cáo tương tự hồi tháng 11 và kết luận rằng chỉ có một ít vi phạm về đạo đức và không có đủ bằng chứng hối lộ trong việc trao quyền đăng cai các vòng chung kết World Cup. FIFA nói họ hợp tác đầy đủ với giới hữu trách Mỹ và Thụy Sĩ và rằng vì lợi ích cao nhất của tổ chức này, mọi câu hỏi sẽ được trả lời.
This is good what happens. It confirms that we are on the right track. It hurts. It's not easy.
Giám đốc vụ truyền thông và đại chúng Walter de Gregorio nói với các phóng viên báo chí rằng những vụ án này đánh dấu một thời điểm khó khăn cho FIFA, nhưng sẽ không có thay đổi tại các giải đấu sắp tới. Ông nói, World Cup 2018 sẽ diễn ra tại Nga và World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar. Nữ hoàng Anh Elizabeth đọc bài diễn văn chính thức trước Quốc hội để đặt ra nghị trình cho chính phủ của đảng Bảo thủ, trong đó có lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục hay rút khỏi Liên hiệp Âu Châu. Nữ hoàng trong lễ phục hoàng gia đã ra trước cơ quan lập pháp hôm thứ Tư với nghi thức khai mạc Quốc hội đủ lễ nghi, một nghi thức truyền thống hàng năm của Vương triều Anh. Nữ hoàng đọc bài diễn văn đặt ra những mục tiêu cho đảng Bảo thủ do Thủ tướng David Cameron lãnh đạo. Trong các mục tiêu đó có lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý về việc có tiếp tục làm thành viên của Liên hiệp Âu Châu hay không. Thủ tướng Cameron nói ông ủng hộ chương trình cải tổ Liên hiệp Âu Châu hơn là nước Anh rút ra khỏi tổ chức khu vực này, nhưng sẽ không loại bỏ bất cứ điều gì. Trong bài diễn văn, nữ hoàng hứa rằng chính phủ sẽ thương lượng lại tư cách thành viên của Anh trong Liên hiệp châu Âu. Bài phát biểu cũng hứa sẽ tăng phúc lợi công và không tăng một số suất thuế trong 5 năm. Sau cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5, ông Cameron, lãnh đạo chính phủ Anh do đảng bảo thủ chiếm đa số thay vì một chính phủ liên minh, lần đầu tiên so trong nhiều thập niên qua. Một giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết cuộc đối đầu xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô của Afghanistan kết thúc vào sáng sớm thứ Tư với 4 phần tử chủ chiến bị hạ sát. Những tiếng súng loại lớn và những vụ nổ gây chấn động quận trung tâm Wazir Aba Khan của thủ đô Kabul khi các lực lượng an ninh Afghanistan giao tranh với những kẻ tấn công trong khu vực có nhiều công ốc chính phủ và sứ quán nước ngoài. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Abdul Salangi cho biết không xảy ra thương vong nơi thường dân và quân đội và những kẻ tấn công trang bị súng máy và súng phóng lựu. Phe Taliban tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công. Vụ này xảy ra giữa lúc phe chủ chiến tăng cường chiến dịch tấn công vào mùa xuân hàng năm. Các phần tử Taliban trước đây trong tháng này đã tấn công một nhà khách khác ở thủ đô Kabul, giết chết một người Mỹ, một người Anh, một người Ý, 4 người Ấn Độ, 5 người Afghanistan và 2 người Pakistan. Các lực lượng an ninh Afghanistan chật vật đối phó với những vụ tấn công của phe Taliban kể từ khi các lực lượng của NATO và Mỹ chính thức chấm dứt nhiệm vụ tác chiến tại nước này hồi cuối năm ngoái.
Cũng liên quan đến Trung Đông thưa quý vị, quân đội Mỹ hoan nghênh việc Iraq quyết định phát động cuộc phản công để chiếm lại tỉnh Anbar, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng nhà nước Hồi giáo, sau khi quân đội Iraq rút khỏi thủ phủ Ramadi cách đây 2 tuần. Từ Ngũ Giác Đài, thông tín viên Kalabab của đài chúng tôi kể về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài, đại tá Steve Warren cho biết, các lực lượng an ninh Iraq cùng với các dân quân nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Iraq đang đụng độ với những phần tử hiếu chiến nhà nước Hồi giáo, trong lúc đôi bên ra sức chiếm giữ các tuyến liên lạc, những giao lộ chính và những khu vực quan trọng khác trước khi diễn ra một cuộc giao tranh với toàn bộ lực lượng. Trong lúc chiến binh nhà nước Hồi giáo có mặt bên trong thành phố Ramadi, các lực lượng của Iraq bắt đầu tiến về hướng thành phố này từ mạn nam, từ căn cứ của họ ở Hibaniya ở hướng đông. Các nguồn tin Iraq cho biết cuộc phản công có được sự hỗ trợ của dân quân Shia cùng với các chiến binh Sunni về phe chính phủ. Đại tá Warren đã hoan nghênh sự tham gia của các chiến binh Sunni.
Chúng tôi đã nói từ lâu là chìa khóa của chiến thắng, chìa khóa để đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi Iraq là một nước Iraq đoàn kết, một nước Iraq thoát khỏi sự chia rẽ giáo phái.
Tuy nhiên, tin tức từ Iraq cho biết một số dân quân Shia tham gia cuộc phản công đã chọn một tên gọi có tính chất giáo phái cho chiến dịch của họ. Việc này đã gặp phải sự chỉ trích của Ngũ Giác Đài.
Tôi nghĩ rằng điều đó không có ích.
Các dân quân gọi cuộc hành quân Anbar là Labaik Ya Hussein, có nghĩa là chúng tôi có mặt ở đây vì Ngài, Ngài Hussein. Hussein là cháu nội của tiên tri Muhammad và được xem là một trong những nhân vật được sùng kính nhất của Hồi giáo Shia. Các giới chức nói rằng có hai việc đã góp phần làm cho Ramadi bị thất thủ. Đó là một sự trục trặc trong việc thông tin liên lạc giữa các đơn vị Iraq về khả năng oanh kích và những vụ đánh bom quy mô lớn của nhà nước Hồi giáo làm cho nhiều khu xóm bị phá hủy. Các giới chức của Ngũ Giác Đài cho đài VOA biết rằng họ đang làm việc với chính phủ Iraq để cải thiện việc thông tin liên lạc giữa các viên chỉ huy, ngõ hầu sự trục trặc ở Ramadi sẽ không tái diễn. Ngũ Giác Đài cũng vận chuyển tới Iraq các loại thiết bị chống tăng dùng để ngăn chặn những vụ nổ bom xe hơi. Nhưng loại vũ khí có tên AT-4 này chưa tới nơi khi chiến dịch Anbar bắt đầu. Khi phóng viên của VOA hỏi, phải chăng việc bắt đầu cuộc phản công trước khi AT-4 tới nơi là một việc sáng suốt, thì người phát ngôn Ngũ Giác Đài đã trả lời như sau.
Chắc chắn là như vậy. Mỗi ngày mà quân địch có mặt ở Ramadi là một ngày để quân địch củng cố vị trí và tăng cường công tác phòng thủ.
Đại tá Warren cũng cho biết các lực lượng Mỹ đã huấn luyện 7.000 binh sĩ Iraq để trợ giúp cho các cuộc hành quân chống nhà nước Hồi giáo trên khắp Iraq. Nhưng ông cảnh báo rằng các lực lượng này sẽ không làm cho cuộc diện thay đổi ngay, bởi vì cuộc chiến để đánh bật những phần tử hiếu chiến ra khỏi Iraq dự kiến sẽ phải mất nhiều năm.
giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ, mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày phần tin về Việt Nam.
Một tai nạn trên Biển Đông có thể khơi mào chiến tranh Mỹ-Trung. Một chuyên gia về chính sách từng giảng dạy tại Đại học Yale của Hoa Kỳ cảnh báo một tai nạn ở Biển Đông có thể dẫn tới chiến tranh Mỹ-Trung và nguy cơ xung đột xảy ra giữa hai cường quốc này hiện nay cao hơn bất kỳ thời điểm nào trong 20 năm qua. Trong một bài viết cho tờ The Commentator, giáo sư Michael Oslin, từng giảng dạy môn lịch sử tại trường Đại học Yale, nêu ra ba tình huống mà ông nói có thể dẫn tới xung đột. Tình huống thứ nhất, theo ông, là một tai nạn máy bay đâm va vào nhau trên không phận Biển Đông, tương tự như vụ một chiến đấu cơ Trung Quốc và một phi cơ trinh sát của Hải quân Hoa Kỳ đụng nhau ở ngoài khơi đảo Hải Nam trước đây, gây ra một vụ tranh cãi quốc tế. Giáo sư Oslin nói rằng, trong bối cảnh Hải quân Mỹ đang xem xét tới việc điều tàu chiến tới phạm vi 12 hải lý, cách các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng trong Biển Đông, và như thế là tiến vào vùng biển mà giờ đây Trung Quốc tuyên bố là thuộc lãnh thổ có chủ quyền của họ, thì khó có thể tránh khỏi những hành động quấy nhiễu của các tàu Trung Quốc đối với các tàu Mỹ, có nguy cơ dẫn tới một tai nạn tàu va vào nhau, kéo theo phản ứng của cả hai bên. Ông Oslin nói, đó là điều mà Trung Quốc đã làm với tàu bè của nhiều nước khác, và một tai nạn có thể dẫn hai nước tới chỗ đối đầu với nhau. Giáo sư Oslin nói, tình huống này rất dễ xảy ra, một khi Trung Quốc hoàn tất việc xây các phi đạo trên quần đảo trong Biển Đông, tạo điều kiện cho các chiến đấu cơ tuần tra trong không phận của các đảo này. Tình huống thứ nhì, theo giáo sư Oslin, là Trung Quốc có thể cố tình tạo điều kiện cho một vụ đối đầu bằng cách chỉ thị cho máy bay của họ đeo sát máy bay của Mỹ, với hy vọng sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra xung đột để buộc chính phủ của Tổng thống Obama nhượng bộ, trong bối cảnh Mỹ còn phải ứng phó với nhiều thách thức ở Trung Đông và với Nga ở châu Âu. Tình huống thứ ba, theo giáo sư Oslin, là nếu Trung Quốc chặn đầu các máy bay của các nước đồng minh của Mỹ, như Philippines chẳng hạn, Washington lúc đó có thể can thiệp một cách chính đáng, viện lẽ Mỹ có nghĩa vụ bảo vệ luật pháp quốc tế. Giáo sư Oslin nhận định là trong khi không có một cơ chế nào để giải tỏa căng thẳng, và trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc hiện thiếu sự tin tưởng lẫn nhau và khả năng quân sự của Trung Quốc đang được tăng cường, thì càng ngày càng có nhiều rủi ro hơn đối với Hoa Kỳ trong việc đối đầu với tham vọng bành trướng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Giáo sư Oslin kết luận rằng trong 20 năm qua, chưa có lúc nào mà nguy cơ xảy ra xung đột giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ lại cao đến mức này. Các binh sĩ Việt Nam và Philippines đá banh và hát karaoke với nhau trên một hòn đảo ở Biển Đông hôm qua, trong một dấu hiệu cho thấy là các quan hệ an ninh đang ngày càng được thắt chặt hơn giữa hai nước Đông Nam Á mạnh mẽ nhất chống lại tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Bản tin của Reuters hôm nay nói rằng sự hợp tác giữa Hà Nội và Manila đã nở rộ từ khi hai bên gạt sang một bên những bất đồng về các tuyên bố chủ quyền chồng chéo ở quần đảo Trường Sa để cùng nhau hợp tác chống chọi lại với Trung Quốc. Trong bối cảnh Bắc Kinh đang đẩy mạnh các hoạt động xây đảo nhân tạo và các cơ sở quân sự để có thể cho phép Trung Quốc mở rộng quyền kiểm soát ở Biển Đông. Các giới chức cấp cao thuộc Hải quân Philippines nói các trận đá banh và bóng rổ diễn ra trên đảo Song Tử Đông đang nằm dưới quyền kiểm soát của Philippines. Một tàu hải quân của Việt Nam đã đưa 60 thủy thủ tới đảo này trước đó, trong khi phía Philippines có 100 thủy thủ tham gia sinh hoạt này. Giới chức Philippines xin được giấu tên, nói các sinh hoạt này giúp tăng cường tình giao hảo giữa binh sĩ hai nước liên quan tới vùng đang trong vòng tranh chấp và củng cố các quan hệ giữa lực lượng hải quân hai nước. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Oánh trong cuộc họp báo thường lệ nói bà không biết gì về các sinh hoạt này, nhưng bà lặp lại lập trường nhất quán của Trung Quốc là Bắc Kinh sẽ không gây rối cho người khác, nhưng về chủ quyền lãnh thổ và quyền toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc thì ý chí và khả năng phòng vệ của Trung Quốc vẫn còn đó. Hồi năm ngoái, binh sĩ Philippines đã tới thăm đảo Song Tử Tây do Việt Nam kiểm soát, cách Song Tử Đông có vài hải lý, để tham gia các sinh hoạt giao hảo tương tự. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Mỹ đi thăm Việt Nam. Trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Kinh tế và Doanh thương Hoa Kỳ Charles Rifkin đi thăm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong 4 ngày, từ ngày 26 cho tới ngày 30 tháng 5. Sau đó, ông sẽ lên đường sang thăm Đài Loan từ ngày 26 tháng 5 cho tới ngày 3 tháng 6. Thông cáo báo chí của Văn phòng Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trọng tâm của chuyến công du này là để củng cố các quan hệ kinh tế, để làm nền tảng cho các quan hệ vững mạnh nói chung giữa Mỹ và các nền kinh tế này của châu Á. Tại Việt Nam, ông Rifkin sẽ gặp các giới chức chính phủ, giới lãnh đạo doanh thương và các đại diện của lĩnh vực tư nhân để thảo luận về những thành quả đạt được trong 20 năm qua từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ bang giao và những phương cách để đẩy mạnh quan hệ đối tác kinh tế đang phát triển giữa hai quốc gia. Thông cáo cho biết là vào ngày 27 tháng 5 ở Hà Nội, ông Rifkin sẽ tham gia lễ giới thiệu chương trình hợp tác công tư giữa Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Quỹ Phòng chống thương vong Á Châu để hậu thuẫn cho phong trào mũ bảo hiểm cho trẻ em. Qua chương trình có tính sáng tạo này, các đối tác sẽ hợp tác để cổ vũ cho việc giáo dục về an toàn giao thông cho trẻ em trên khắp Việt Nam. Theo lịch trình, thì tại Sài Gòn, ông Rifkin sẽ thuyết trình về đề tài doanh thương với các tham dự viên của sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á. Và trong cùng ngày, ông sẽ đọc một bài diễn văn đánh dấu 20 năm bình thường hóa bang giao Việt-Mỹ tại Trường Đại học Kinh tế. Dịp này, một buổi hội thảo do Trường Đại học Kinh tế phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tổ chức buổi hội thảo về chính sách kinh tế Hoa Kỳ. Sáng kiến lãnh đạo trẻ Đông Nam Á, gọi tắt tiếng Anh là YSEALI, là do Tổng thống Mỹ Barack Obama phát động nhằm tăng cường năng lực lãnh đạo và kết nối trong khối ASEAN. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho rằng đây là một yếu tố then chốt trong chính sách tái cân bằng sang Á Châu-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ và là một đầu tư quan trọng cho thế hệ các lãnh đạo tương lai của Đông Nam Á.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại với các tin tức quốc tế, thưa quý vị, sự khốn khổ của những người Rohingya theo đạo Hồi và những người Bangladesh trong những chuyến hải hành nguy hiểm để tìm kiếm một tương lai tốt hơn đã là tin hàng đầu trên báo chí thế giới trong thời gian qua. Khi nói tới những thuyền nhân này, nhiều bản tin, các viên chức chính phủ và các nhà phân tích dùng cả hai tên gọi, người bị mua bán và người được đưa lậu. Theo tường thuật của thông tín viên Steve Herman của đài VOA tại Bangkok, có những sự khác biệt vô cùng quan trọng giữa hai từ ngữ đó. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
Nói một cách đơn giản thì đưa lậu người là vận chuyển những người sẵn lòng vượt biên qua biên giới bằng những phương tiện bất thường hoặc bất hợp pháp, và buôn người là lường gạt hoặc bóc lột những người được vận chuyển và thường dẫn tới chỗ nạn nhân lâm vào cảnh bị làm nô lệ. Vậy thì những người Bangladesh và người Rohingya là được đưa lậu hay là bị mua bán? Ông Jeffrey Labovitz, người đứng đầu văn phòng Thái Lan của Tổ chức Di dân Quốc tế IOM, cho biết những người vượt biên này muốn được đưa lậu.
160.000 người đã bỏ nước ra đi từ năm 2012 tới nay. Những người này đã ngồi tại bàn ăn và uống trà hay uống cà phê với những người khác trong cộng đồng của họ. Và họ đã nghĩ về việc họ phải làm thế nào để thực hiện chuyến đi này và làm thế nào kiếm tiền để chi trả cho chuyến đi.
Tuy nhiên, như IOM và các tổ chức khác đã xác định từ những cuộc tiếp xúc với các thuyền nhân, chuyến đi có thể có những thay đổi lớn ngoài dự tính. Đôi khi các gia đình ở lại trong nước không thể trả tiền vượt biên, các khoản tiền bị đánh cắp, những sự dàn xếp với những người môi giới bị gặp trục trặc, giá cả gia tăng một cách đột ngột. Về việc này, ông Labovitz cho biết như sau.
Họ bị rơi vào những tình huống hết sức tệ hại này. Họ bị tống tiền, họ bị tra khảo, họ bị giam cầm và bị bỏ đói cho tới chết. Sát nhân, cưỡng hiếp, tống tiền, tất cả đều là những tội phạm vô cùng nghiêm trọng. Và một số những vụ này có lẽ cũng là những vụ buôn người.
Ông Matthew Smith, giám đốc của tổ chức nhân quyền 45 Rights, nhận định như sau.
It is a situation in which human beings are being regarded as property. They're being tortured and coerced into raising.
Đây là một tình huống trong đó con người bị xem là tài sản. Họ bị tra tấn và bị ép buộc phải xoay sở tiền bạc để chuộc tự do cho mình. Và đó là một tình huống bóc lột hết sức tệ hại. Bọn chúng lợi dụng sự tuyệt vọng của những người xin tị nạn để kiếm tiền.
Trong lúc một số giới chức chính quyền xem nạn buôn người là một phần nhỏ trong hoạt động đưa lậu người, nhiều nhà tranh đấu như ông Smith nói rằng những tay buôn người đang điều hành mạng lưới này.
Chúng tôi không nói là tất cả những người vượt vịnh Bengal đều là nạn nhân của nạn buôn người. Nhưng đây là những tổ chức tội phạm buôn người, đưa người từ điểm A tới điểm B và những điều kiện của thỏa thuận thay đổi sau khi người Rohingya hay người Bangladesh bước chân xuống thuyền.
Các nước nằm dọc đường vượt biên thường làm ngơ đối với khía cạnh buôn người và những tố cáo cho rằng các giới chức của họ gồm quân đội, cảnh sát và chính quyền địa phương có dính líu tới những vụ này. Đây là một việc đặc biệt nhạy cảm đối với Thái Lan, là nước năm ngoái bị Bộ Ngoại giao Mỹ xếp vào cấp 3, cấp thấp nhất trong phúc trình thường niên của bộ này về nạn buôn người. Những người được đưa lậu được xem là di dân bất hợp pháp, nhưng nếu họ bị mua bán thì họ được xem là nạn nhân của nạn buôn người. Theo ông Smith của tổ chức 45 Rights, nạn nhân của nạn buôn người có những quyền khác dựa trên luật pháp quốc nội và quốc tế.
Do đó, đây là một phần của lý do tại sao chúng tôi tin rằng một số chính phủ trong khu vực rất do dự, không muốn xem những người này là nạn nhân của nạn buôn người, bởi vì điều đó đòi hỏi họ phải có một cách đáp ứng khác, một sự đáp ứng có tính cách tôn trọng nhân quyền nhiều hơn.
Myanmar xem những người Rohingya vượt biên từ tiểu bang Rakhine là được đưa lậu, chứ không phải bị mua bán, theo các thông cáo của chính phủ hồi gần đây. Người ta tin rằng tổng cộng 25.000 người, kể cả những người di dân vì điều kiện kinh tế cùng quẫn, đã dùng thuyền vượt biên từ Myanmar và Bangladesh trong 3 tháng đầu năm nay, nhiều gấp đôi con số của cùng thời gian này năm ngoái. Thứ Sáu tuần này, Thái Lan sẽ tổ chức một hội nghị để bàn về cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn này. Trong số các nước tham dự hội nghị có Indonesia, Malaysia, Myanmar và Hoa Kỳ.
Một đợt nóng cháy người tràn qua nhiều nơi ở Ấn Độ đã làm hơn 1.100 người chết, phần lớn ở các bang Andhra Pradesh và Telangana, miền Đông Nam. Từ Mumbai, thông tín viên VOA Anjana Pavlistra gửi về bài tường thuật do Trà My trình bày sau đây.
Vào lúc nhiệt độ vượt qua và giữ ở mức 46 độ Bách Phân ở khắp vùng đồng bằng rộng lớn của Ấn Độ, những người có quyền chọn lựa ở lại trong nhà để tránh cái nóng chết người. Nhưng hàng chục ngàn người khác như công nhân xây dựng, những người lái xe taxi và xe kéo cùng những người bán hàng rong không thể tránh cái nóng nung người ấy. Trong số những người này có Shabai Squarji gác chiếc xe kéo ở Hyderabad, thủ phủ của các bang Andhra Pradesh và Telangana.
Problem to aati hai lekin ye to rozmarra ki cheez hai, ye to honi hai. Aur
agar garmi. Ông này nói thời tiết là một vấn đề, nhưng nếu cứ nhìn vào cái nóng và nghỉ việc thì ông không thể kiếm được khoản thu nhập hàng ngày. Dưới trời nắng chói chang và sức nóng khủng khiếp, số tử vong đã tăng đều trong tuần qua. Phần lớn những cái chết xảy ra ở hai bang gần nhau là Andhra Pradesh và Telangana, miền Đông Nam, nơi đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất nước. Ông YK Reddy, người đứng đầu Cục Khí tượng ở Hyderabad, nói với đài VOA rằng đây là đợt nóng tệ hại nhất xảy ra tại vùng này trong gần một thập niên.
In this summer season, three records are broken. I mean, said three places.
Mùa hè này, ba kỷ lục đã bị phá. Ba nơi, nhiệt độ đã vượt quá các mức kỷ lục. Những nơi khác nhiệt độ kỷ lục chưa bị phá, nhưng đã lên tới trên 47 độ Bách Phân ở vùng ven biển Andhra Pradesh.
Mặc dù nhiệt độ cao là chuyện thường ở Ấn Độ vào tháng 5 và tháng 6, những làn gió khô và nóng bỏng thổi từ vùng Tây Bắc đã làm nhiệt độ tăng cao thêm trong tuần vừa qua, không những ở Telangana và Andhra Pradesh, mà còn ở khắp miền Trung và miền Bắc Ấn Độ. Khu vực đó bao gồm cả thủ đô New Delhi, nơi nhật báo Hindustan Times đăng một bức hình cho thấy nhựa đường và sơn chảy ra ở một làn dành cho người đi bộ qua đường. Ông Sunny Kumar Aledia thuộc Trung tâm Phát triển Toàn diện ở New Delhi nói những người dễ bị tổn thương nhất trước cái nóng cực độ là những người không có nhà ở. Ông cho biết những người này thường qua đêm trong những nhà tạm trú của chính phủ vào mùa đông, nhưng không có nơi để tránh thời tiết khắc nghiệt vào mùa hè. Ông Aledia nói, những nơi tạm trú này thường là những lều hay những cấu trúc bằng thiết và vào mùa hè, số người chỉ khoảng 10%. Ông nói lý do là vì không có các tiện nghi như quạt, thiết bị làm mát hay nước uống và trở nên rất nóng. Giới hữu trách ở khắp các bang bị tác động khuyến cáo dân chúng ở trong nhà vào buổi chiều, chớ nên ra ngoài mà không đội mũ và uống rất nhiều nước. Ở một số nơi như Andhra Pradesh, họ đã cắt phép của các bác sĩ vì các bệnh viện tràn ngập các ca bị trúng nóng. Tại Kolkata, cái chết của hai người lái xe taxi vì bị trúng nóng hồi tuần trước đã khiến các nghiệp đoàn lái taxi phải nói với những người lái xe rằng họ phải từ chối chở khách vào buổi chiều. Nhiều xe taxi ở các thành phố Ấn Độ không có máy lạnh. Tại bang Orissa, miền Đông, chính quyền khuyến cáo các công nhân ngưng làm việc nặng từ 11 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Mùa mưa sắp đến vào cuối tháng này và đầu tháng tới có thể làm nhẹ bớt cái nóng thiêu đốt. Nhưng các bang bị tác động nặng nhất có thể sẽ chưa thoát hiểm bởi vì mưa xuống miền Nam và miền Tây Ấn Độ trước khi tới vùng đồng bằng miền Bắc và miền Đông là nơi hứng chịu gánh nặng nhất của đợt nóng. Tuy nhiên, tại Hyderabad, người đứng đầu cơ quan khí tượng, ông Reddy, hy vọng rằng những cơn mưa dông rải rác sẽ làm nhẹ bớt nhiệt độ trong những ngày sắp tới.
Một tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nói rằng nhóm chủ chiến Hamas phạm tội ác chiến tranh bằng hành động bắt cóc, tra tấn và giết người Palestine trên dải Gaza trong cuộc xung đột với Israel hồi năm ngoái. Phúc trình phổ biến hôm thứ Tư của tổ chức ân xá quốc tế nói rằng Hamas, lực lượng kiểm soát Gaza, đã bắn chết khoảng 23 người Palestine, bắt giữ và tra tấn mấy mươi người khác trong thời gian diễn ra cuộc giao tranh với Israel hồi năm ngoái. Phúc trình nói rằng những người Palestine bị Hamas hãm hại là những đối thủ chính trị của Hamas hoặc là những người bị tố cáo đã hợp tác với Israel. Phúc trình nhấn mạnh đến một trường hợp xảy ra vào ngày 22 tháng 8, trong đó 6 người đàn ông bị các lực lượng Hamas hành quyết công khai bên ngoài một đền thờ Hồi giáo trước sự chứng kiến của hàng trăm người, trong đó có cả trẻ em. Phúc trình nói rằng Hamas đã lợi dụng cuộc chiến tranh để giải quyết những mối thâm thù bằng một cách tàn nhẫn, bằng những hành động được dàn dựng để trả thù và gieo rắc kinh hoàng trên khắp dải Gaza. Phúc trình nói 16 người bị hành quyết đã bị Hamas bắt giữ trước khi cuộc xung đột vũ trang nổ ra. Ân xá quốc tế cũng tố cáo Hamas dùng tra tấn để ép buộc người bị bắt giữ thú tội. Tổ chức nhân quyền này nói tra tấn và đối xử tàn ác với người bị bắt trong một cuộc xung đột vũ trang là một tội ác chiến tranh, và việc hành quyết bừa bãi cũng vậy. Ân xá quốc tế kêu gọi chính quyền trên thực tế ở Gaza gửi một thông điệp đến cho các giới chức hành pháp rằng người bị bắt giữ phải luôn luôn được đối xử nhân đạo vào bất cứ lúc nào. Một giới chức Hamas, ông Salah Badawil, nói với hãng thông tấn AP rằng Hamas đang điều tra những sự việc mà phúc trình nêu ra. Số tử vong đã tăng lên đến ít nhất là 17 người từ những trận mưa lớn và lũ lụt hồi cuối tuần qua ở bang Texas và Oklahoma của Mỹ. 4 người thiệt mạng được ghi nhận tại thành phố Houston của bang Texas, nơi đã hứng đến 30cm nước mưa chỉ trong vòng 6 giờ đồng hồ, từ hôm thứ Hai sang ngày thứ Ba. Lũ lụt cũng khiến cho giao thông trên một xa lộ chính phải ngưng trệ, buộc hàng ngàn người lái xe phải bỏ xe của họ lại trên đường. Giới hữu trách cho hay các đội cứu hộ khẩn cấp đã thực hiện được hơn 500 vụ cứu người trong nước lũ. Hàng trăm khán giả đi xem trận đấu playoff của Liên đoàn bóng rổ quốc gia giữa đội Houston Rockets và Golden State Warriors phải trú lại qua đêm ngay trong vận động trường ở thành phố Houston. Thị trưởng Annalise Parker nói rằng khoảng 4.000 nhà cửa bị hư hại nặng vì lũ lụt và thống đốc bang Texas Greg Abbott đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 40 quận hạt của bang này. Sở khí tượng quốc gia dự báo sẽ có thể có dông bão trong suốt tuần này tại khu vực thành phố Houston. Cựu thượng nghị sĩ Mỹ Rick Santorum hôm nay sẽ ra tranh cuộc đua vào tòa bạch ốc lần thứ hai. Trong cuộc đua đã có nhiều người tham dự để tranh quyền làm ứng cử viên năm 2016 của đảng Cộng Hòa. Ông Santorum, 57 tuổi, sẽ loan báo kế hoạch ra tranh cử của ông tại một nhà máy ở Pennsylvania, tiểu bang mà ông từng làm đại diện ở Hạ viện và Thượng viện trong những năm từ 1991 đến năm 2007. Ông đã thất cử ở Thượng viện trong lần tái tranh cử vào năm 2007. Ông Santorum ít được chú ý đến khi ông vận động tranh quyền đề cử của đảng Cộng Hòa lần đầu vào năm 2012, nhưng ông đã gây ngạc nhiên cho những nhà quan sát khi ông thắng xích sao ông Mitt Romney trong cuộc bầu cử nội bộ tại bang Iowa có nhiều ảnh hưởng, nhờ thu hút được người ủng hộ cho chủ nghĩa bảo thủ xã hội mạnh mẽ của ông. Ông Santorum tiếp đến đã giành được thắng lợi tại 10 tiểu bang nữa trong các đại hội đảng bộ, cho đến khi cuộc vận động của ông bị bên ông Romney chặn đã tiến lại. Ông Romney rút cuộc giành được quyền đại diện của đảng Cộng Hòa để ra tranh cử tổng thống. Bất chấp những thành tích đạt được trong cuộc vận động năm 2012, ông Santorum đối diện với một cuộc tranh đua quyết liệt với hơn một chục ứng cử viên, trong đó có người đã tuyên bố chính thức ra tranh cử và có người vẫn đang dự tính ra tranh, trong đó có các cựu thống đốc Jeb Bush và Mike Huckabee và các thượng nghị sĩ đương chức Rand Paul, Marco Rubio và Ted Cruz và bác sĩ giải phẫu về hưu Ben Carson cùng với nhiều nhân vật có chủ trương bảo thủ xã hội mạnh khác.
Thưa quý vị, giữa lúc nhà nước Hồi giáo giành được nhiều chiến thắng ở Iraq và Syria trong thời gian gần đây, các chuyên gia cho biết nhóm hiếu chiến này đang tìm cách kích động sự chia rẽ giữa các giáo phái của đạo Hồi, từ Trung Đông, Phi Châu cho tới các nước vùng Nam Á. Mời quý thính giả nghe Hoàng Long và Hồng Hoa trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Seth Quartz-Chan của đài VOA.
Trong hơn một thập niên, những chiếc xe buýt màu nâu và màu hồng chen nhau với nhiều loại xe cộ khác trên những con đường của thành phố Karachi ở Pakistan để chuyên chở hành khách giữa trung tâm thành phố với khu Ismailis, một khu vực đa số cư dân là người Hồi giáo Shia. Mọi việc diễn ra một cách êm thấm cho tới ngày 13 tháng 5, khi những phần tử hiếu chiến đáp một trong các chuyến xe buýt này rồi nổ súng giết chết 43 người trên xe. Ông Daniel Sower, một nhà nghiên cứu của Viện Trung Đông ở Washington, cho rằng với sự trỗi dậy của nhóm nhà nước Hồi giáo ở Trung Đông, vụ tấn công ở Ismailis báo hiệu những nguy cơ trước mắt, chẳng những cho Pakistan mà còn cho các nước Hồi giáo khác. Ông nói rằng nhà nước Hồi giáo đang tìm cách khích động bạo lực giáo phái trong thế giới Hồi giáo. Một nhóm hiếu chiến của người Hồi giáo Sunni mà giới hữu trách nghi là có liên hệ với phe Taliban ở Pakistan và nhóm nhà nước Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công trên xe buýt ở Karachi.
Một nhóm tách khỏi phe Taliban ở Pakistan đã tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo. Nhóm này nằm dưới sự lãnh đạo của ông Shahidullah Shahid, người từng làm phát ngôn viên cho Taliban ở Pakistan. Truyền đơn và những hình vẽ trên tường tuyên truyền cho nhà nước Hồi giáo đã bắt đầu xuất hiện tại một số thành phố ở Pakistan. Một nhóm phụ nữ che mặt cùng với các học sinh của một trường Hồi giáo cực đoan ở thủ đô Islamabad đã phổ biến một đoạn video để bày tỏ sự ủng hộ cho nhà nước Hồi giáo. Các viên chức của chính phủ và quân đội Pakistan nhất mực nói rằng nhà nước Hồi giáo không hiện diện ở nước họ. Tuy nhiên, hôm 20 tháng 5 vừa qua, ông Nasir Khan Durrani, cảnh sát trưởng tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, xác nhận với báo chí là hai người đàn ông đã bị bắt vì phân phát truyền đơn của nhà nước Hồi giáo tại một khu dân cư ở thủ phủ của tỉnh này là thành phố Peshawar. Tại liên bang Afghanistan, một người được cho là người mộ lính của nhà nước Hồi giáo đã bị hạ sát trong một vụ không kích của máy bay không người lái ở tỉnh Helmand. Hồi tháng 2, những kẻ tấn công mặc trang phục màu đen và đeo mặt nạ đã bắt cóc mấy mươi người Hồi giáo Shia thuộc sắc tộc Hazara trong tỉnh Zabul. Tuần trước, mười mấy người bị bắt cóc đã được thả trong một vụ việc mà báo chí cho là một vụ trao đổi tù nhân. Nhưng các giới chức Afghanistan không xác nhận tin này.
Các nhóm Hồi giáo hiếu chiến từ Nigeria ở Phi Châu cho tới các nước ở Trung Á và Đông Nam Á đã thiết lập những mối liên hệ với nhà nước Hồi giáo, theo ông Abdul Basit, một nhà nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Nam Dương ở Singapore. Trong một đoạn băng ghi âm của người được cho là thủ lãnh nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi, người đứng đầu nhóm hiếu chiến này kêu gọi những người theo đạo Hồi gia nhập quốc gia Hồi giáo mà y tuyên bố thành lập trên những vùng đất của Iraq và Syria. Trong thông điệp phổ biến ngày 14 tháng 5, al-Baghdadi nói rằng không người Hồi giáo nào có lý do để không gia nhập. Ông Daniel Sauer của Viện Trung Đông cho đài VOA biết rằng, trong khi theo dõi mục tiêu thành lập một quốc gia Hồi giáo, nhóm nhà nước Hồi giáo được thúc đẩy bởi hệ tư tưởng thuần túy của người Hồi giáo Sunni. Không có dấu hiệu nào cho thấy nhóm nhà nước Hồi giáo hiện nay muốn chấp nhận thái độ có tính chất khoan dung và nhân sinh quan cởi mở của một số những quốc gia Hồi giáo trước đây. Ông Sauer cho rằng hệ tư tưởng Sunni quá khích làm cho nhóm này chán ghét dân chủ và người Shia. Nhà nước Hồi giáo là một tổ chức có tính chất giáo phái ở mức cao, một tổ chức dựa trên giáo phái Sunni, và họ cố tình khích động xung đột giáo phái tại nhiều nước, ông Sauer nói.
Ông Hassan Abbas, một nhà phân tích an ninh người Pakistan, cho biết trong một bài viết trên tạp chí của Trung tâm Belfer về khoa học và quốc tế sự vụ của Đại học Harvard rằng, bắt đầu từ cuối thập niên 1980 và tiếp tục cho tới hết thập niên 1990, Pakistan đã trở thành chiến trường của một cuộc chiến tranh ủy nhiệm giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Thượng nghị sĩ Mỹ Ben Cardin, đại diện tiểu bang Maryland, cho biết Ả Rập Xê Út và Iran cùng nhau tranh giành ảnh hưởng ở Yemen. Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài VOA, ông Cardin cho biết Iran rõ ràng là đang can thiệp vào Yemen. Mỹ không hề nghi ngờ gì về điều đó, và do đó, Mỹ đang nhìn thấy phản ứng từ Ả Rập Xê Út và Yemen và các nước khác. Ông Sauer cho rằng những hành động của nhà nước Hồi giáo chống lại người Hồi giáo Shia có thể làm bùng ra một phản ứng quân sự của giáp phái này như đã và đang xảy ra ở Syria và Iraq. Trong thời gian gần đây, bạo động giáo phái ở Pakistan, nhất là những vụ tấn công nhắm vào người Shia, đã trở nên kịch liệt hơn và tàn bạo hơn. Những người Shia hành hương bị tấn công ở Balochistan và hành khách trên xe buýt ở Karachi bị bắn chết theo kiểu hành quyết. Một vụ đánh bom nhắm vào một chiếc xe buýt chở người Shia ở Balochistan hồi tháng Giêng năm 2014 đã giết chết hơn 20 người. Ông Knox Thames, một viên chức của Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, nói với đài VOA rằng việc chấp hành luật pháp một cách nghiêm minh có thể góp phần ngăn chặn bạo động tôn giáo ở Pakistan. Ông nói rằng thực thi luật pháp và truy tố những kẻ chủ mưu những vụ bạo động tôn giáo là cần thiết để Pakistan ngăn chặn những vụ rối loạn vì lý do giáo phái.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 273. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, chúng tôi học ôn cách phát âm vài từ hay phát âm sai vì chỉ nhìn vào mặt chữ và suy diễn. Ta cũng tập đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. Ta sẽ học những điểm sau đây. Thứ nhất là học tiếp về hai cặp chữ viết hơi giống nhau nhưng nghĩa khác nhau và phát âm giống nhau. Đó là compliment và compliment, dependent và dependent. Thứ hai là cũng phân biệt nghĩa và cách dùng của hai cặp chữ. Ta ôn lại mấy chữ trong bài trước. Thứ nhất, hai chữ oral và oral. Chữ oral thuộc về tai nghe, A-U-R-A-L, và oral, O-R-A-L, thuộc về miệng, nói. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Bác sĩ nha khoa của tôi không phải là bác sĩ chuyên về phẫu thuật về miệng. Quý vị có trả lời là My dentist is not an oral surgeon. Câu khác, trong kỳ thi SAT có một phần nghe hiểu mà sinh viên ngoại quốc coi là rất khó. Chữ SAT viết tắt của Scholastic Aptitude Test, trắc nghiệm về khả năng học vấn. Quý vị có trả lời là There is in the SAT an oral comprehension part that foreign students consider hard. Vậy tóm lại, oral và oral đều đọc giống nhau. O-R-A-L thuộc về nói, thuộc về miệng. A-U-R-A-L thuộc về nghe, thuộc về tai. Tiếp theo, chúng ta ôn lại hai chữ advice và advise. Cho tôi khuyên bạn một điều. quý vị có trả lời là "Let me give you a piece of advice." Bây giờ động từ advise. Bác sĩ của tôi khuyên tôi nên tập thể thao nhiều hơn. Quý vị có trả lời là "My doctor advised me to exercise more." Bây giờ quý vị hãy dùng động từ to affect là ảnh hưởng đến. Đánh vần affect. Nạn thất nghiệp gia tăng ảnh hưởng đến cảm giác an toàn nghề nghiệp của chúng ta. Quý vị có trả lời là "Rising unemployment affects our sense of job security." Sau đây affect, affect là danh từ noun có nghĩa là xúc cảm, ít khi dùng mà dùng trong khoa tâm lý học. To study affect, psychologists probe the unconscious. Với chữ affect, danh từ có nghĩa là feeling or emotion. Để nghiên cứu về xúc cảm, các nhà tâm lý đào sâu về địa hạt vô thức của con người. Sau đây chúng ta học hai cặp chữ đều đọc giống nhau. Compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Và compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Dùng làm danh từ hay động từ. Compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T là sự hay vật gì bổ túc hay là làm đầy đủ. He insists that shrimp paste is a perfect compliment to noodles in crab chowder. Anh ta nhất định cho rằng mắm tôm làm cho món bún riêu cua ngon hơn. White wine makes a perfect complement to fish. Rượu vang trắng làm cho món cá ngon hơn. Còn compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, nghĩa là lời khen. She received many compliments because she made a memorable speech. Cô ta nhận được nhiều lời khen vì đọc một bài diễn văn đáng nhớ. Mary received lots of compliments on her new dress. Mary nhận được nhiều lời khen về chiếc áo mới của cô. Please give my compliments to the chef. Cho tôi gửi lời khen tài nấu nướng của người bếp trưởng. With compliments from the hotel management. Quản lý khách sạn kính tặng. Động từ compliment, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T, làm đầy đủ hay là bổ túc. Buy a scarf that complements your dress. Bạn hãy mua một cái khăn quàng cổ cho tôn thêm vẻ đẹp của chiếc áo của bạn. Sau đây là động từ compliment, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. All of the customers complimented the chef on his cooking. Tất cả những thực khách đều khen ngợi tài nấu nướng của người đầu bếp. Có hai tính từ. Complimentary, C-O-M-P-L-E-M-E-N-T-A-R-Y là bù, bổ sung. Và complimentary, C-O-M-P-L-I-M-E-N-T-A-R-Y nghĩa là ca tụng hay là freely given. Thí dụ, chữ complimentary là bù hay bổ sung. John and Mary have a complementary skills. She is a creative while he is a highly organized. John và Mary, hai người có tài bổ sung cho nhau. Mary có óc sáng tạo, còn John thì có óc tổ chức. Bây giờ, complimentary written with an I, nghĩa là ca tụng, hay là mời, hay là biếu không. She was very complimentary about your work. Bà có lời khen ngợi nồng nhiệt công việc bạn làm. All the veterans received complimentary tickets to the parade. Các cựu chiến binh nhận được vé mời dự ngày diễn binh. Tóm lại, compliment written with an E nghĩa là bổ túc, and compliment written with an I có nghĩa là khen ngợi. Phát âm giống nhau, viết hơi khác nhau, nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hai chữ này tiếng Anh gọi là homonyms, đồng âm dị nghĩa. Vậy ta phải căn cứ vào câu viết thì mới phân biệt nghĩa của hai từ này. Sau đây là hai danh từ. Dependent, đều đọc giống nhau. D-E-P-E-N-D-A-N-T là chính tả, viết theo lối Anh, British spelling. Hay viết theo lối Mỹ, dependent, D-E-P-E-N-D-E-N-T là danh từ có nghĩa là người phải cấp dưỡng, như là con hay là cha mẹ già. 2010 tax allows an exemption of $3,650 for each dependent. luật thuế năm 2010 cho phép miễn trừ $3,650 cho một người phải cấp dưỡng. Dependent, D-E-P-E-N-D-E-N-T, nếu là tính từ, có nghĩa là còn nhờ vào, còn phụ thuộc vào, và còn có nghĩa nữa là nghiền hay là nghiện. The country is a dependent on foreign aid. Xứ đó còn nhờ vào viện trợ từ nước ngoài. Your success is dependent on how hard you work. Thành công của bạn còn tùy bạn có làm việc chăm chỉ hay không. Dependent on drugs, nghĩa là nghiền ma túy. Động từ là to depend on. Young children depend on their parents. Aged parents depend on their children. Ta có câu trẻ cậy cha, già cậy con. Danh từ dependence, D-E-P-E-N-D-E-N-C-E là sự nhờ và tùy thuộc. Thí dụ, we need to reduce our dependence on foreign oil. Chúng ta cần phải giảm mức tùy thuộc vào dầu xăng ở nước ngoài. Tính từ dependable, D-E-P-E-N-D-A-B-L-E. Tương tự có chữ trustworthy, reliable, đáng tin. He's a dependable worker. He always gets his job done. Anh ta là một người nhân viên đáng tin cậy, lúc nào cũng làm xong việc giao phó. You can depend on him. Anh ta là người ta có thể tin cậy. Và nhóm chữ that depends. That depends có nghĩa là cái đó còn tùy. Sau đây là hai cặp chữ interested và interesting. Interested, to be interested in, là mê thích. Interesting là hay, là lý thú. Jack is only interested in girls and music. Jack chỉ thích bạn gái và âm nhạc. I joined the book club because I was interested in what others think of the interesting novels we had read. Tôi gia nhập nhóm đọc sách vì tôi thích nghe ý kiến của người khác về những cuốn tiểu thuyết hay mà chúng tôi đã đọc. Còn chữ interest có số nhiều, một nghĩa của nó là chuyên tâm hay là điều mình thích. My main interests are English grammar and poetry. Những chuyên tâm chính của tôi là văn phạm Anh và thơ. But I know that these topics may hold no interest to some people. Nhưng tôi biết hai chủ đề này có một số người không quan tâm. I'm not really interested in politics. Tôi không thích chính trị. Quý vị có thể dùng động từ interest thay vì be interested in trong câu trên. I am not interested in politics. Quý vị có thể đổi thành politics does not interest me. Tương tự, tôi nói một câu và quý vị dùng động từ interest. I am interested in classical music. Tôi thích nhạc cổ điển. Quý vị hãy dùng động từ interest. Quý vị có đổi thành classical music interests me. Sau đây chúng ta học hai tính từ. Uninterested là lãnh đạm và disinterested nghĩa là vô tư. Trái nghĩa với interested là uninterested, lãnh đạm, không tỏ ra thích thú. Thí dụ như trong câu I was trying to tell her about the trip to Italy, but she remained uninterested. Tôi cố nói với cô ta về cuộc du ngoạn sang Ý, nhưng cô vẫn thờ ơ lãnh đạm. Phân biệt với disinterested, tương tự là vô tư, impartial, unbiased. A disinterested observer, một người quan sát vô tư, công bằng. A lawyer can be a disinterested counsel to your problem. Một luật sư có thể là một cố vấn khách quan cho vấn đề của bạn. Và cuối cùng sau đây là hai chữ rent và lease. Rent, R-E-N-T và lease, L-E-A-S-E, lease, đọc với vần S. Rent và lease đều có nghĩa là thuê nhà hay xe hơi, vừa làm danh từ vừa làm động từ. Thí dụ sau đây là động từ. The room rents for $900 a month. Houses here rent for at least $1,000 a month. Nhà khu này cho thuê ít nhất $1,000 một tháng. Sau đây, rent là noun. The rent is $900 a month. Tiền thuê nhà $900 một tháng. The rent shall be paid by the 5th of each month. Tiền thuê nhà phải trả trước ngày mùng 5 mỗi tháng. House for rent, nhà cho thuê. Đó là trong tiếng Mỹ, còn trong tiếng Anh nói house to let. Rent control. cơ quan chính phủ kiểm soát giá nhà cho thuê. Còn chữ renter, R-E-N-T-E-R, có hai nghĩa, là người chủ nhà, landlord hay là landlady. Hay còn có chữ nữa mà quý vị đã học, lessor, L-E-S-S-O-R, lessor. Và nghĩa thứ hai là người đi thuê nhà, tenant, hay là lessee, L-E-S-S-E-E. Vậy renter có hai nghĩa, người chủ nhà hay là người đi thuê nhà, landlord hay là landlady hay là lessor. Người đi thuê nhà, tenant hay là lessee. The landlord refuses to rent to tenants with a dog or a cat. Chủ nhà từ chối không cho thuê ai có nuôi chó hay mèo làm vật cưng. Thế còn chữ lease, L-E-A-S-E, thuê hay cho thuê dài hạn, hay là hợp đồng cho thuê dài hạn. Có một thành ngữ là a new lease on life, hay trong tiếng Anh, a new lease of life. Cơ may có lối sống mới và vui hơn. Retirement has given me a new lease on life. Từ ngày về hưu, tôi thấy khỏe ra, năng động và vui sướng hơn. When does the lease expire? Hợp đồng thuê nhà chừng nào hết hạn? This lease has 2 years to run. Hợp đồng thuê nhà này còn hiệu lực 2 năm nữa. Nhóm chữ to take out a lease, ký hợp đồng thuê dài hạn. I decided to take out a lease on a BMW. Tôi quyết định thuê dài hạn một xe hơi hiệu BMW. My company leases all copying machines rather than buying them. Hãng tôi thuê dài hạn những máy in bản sao hay là máy Xerox, chứ không mua đứt. Vậy tóm lại, rent và lease cùng nghĩa là thuê, nhưng rent nghĩa là thuê ngắn hạn, lease nghĩa là thuê dài hạn. Rent cũng khác với lease là trong thời gian của lease, người thuê có thể cho người thứ hai thuê, gọi là sublease, nếu hợp đồng cho phép. Còn trong thời gian của lease thì không có quyền bỏ ngang xương. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sáu thập kỷ trước, Tổng thống khi đó là Dwight Eisenhower lập ra chương trình lương thực vì hòa bình. Ý tưởng là vận chuyển phần lương thực thặng dư tới những nước cần được giúp đỡ để nuôi người dân của mình. Chương trình viện trợ lương thực cuối cùng nằm dưới sự giám sát của Cơ quan Phát triển Quốc tế hay USAID. Mặc dù không còn là một chương trình giải quyết thặng dư nữa, viện trợ lương thực của Mỹ hiện được mua trên thị trường thương mại. USAID vẫn là nhà cung cấp viện trợ lương thực lớn nhất trên thế giới. Giám đốc của chương trình lương thực vì hòa bình, Dina Esposito, nói, hơn 60 năm qua, chương trình lương thực vì hòa bình đã cho phép Hoa Kỳ thực hiện đúng sứ mệnh lịch sử của mình là làm giảm bớt tình trạng đói ăn trên thế giới. Chúng ta đã cung cấp thức ăn cho hàng tỷ người túng thiếu nhất thế giới. Có lẽ là sự biểu hiện tinh thần nhân bản lớn nhất và dài nhất từng thấy. Nhu cầu về viện trợ lương thực hiện lớn hơn bao giờ hết, giám đốc Esposito nói. Khoảng 800 triệu người bị suy dinh dưỡng và vẫn còn trong tình trạng thiếu an ninh về lương thực. Không biết bữa ăn kế tiếp của họ đến từ đâu. Thời tiết khắc nghiệt, tăng trưởng kinh tế chậm chạp và giá lương thực tăng cao. Và thậm chí dịch Ebola ở Tây Phi đang khiến tình trạng đói kém trầm trọng hơn bằng cách làm gián đoạn nông nghiệp và đẩy hàng triệu người trong cảnh khốn khó, lún sâu hơn vào nghèo túng. Xung đột cũng làm tình trạng đói kém trầm trọng hơn, và bây giờ nhiều người đang bị ảnh hưởng bởi xung đột hơn bất kỳ lúc nào kể từ Thế chiến thứ hai. Hoa Kỳ cung cấp thức ăn cho những người bị đói không chỉ vì đó là điều đúng nên làm, mà còn là vì việc này phục vụ lợi ích an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. Những nước mà người dân đói ăn có nhiều khả năng không ổn định về chính trị, tạo nên mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng những cuộc bạo loạn, những băng nhóm tội phạm hoặc những nhóm cực đoan. Nhưng ngay cả khi nhu cầu viện trợ lương thực tăng lên, chi phí cung cấp viện trợ cũng tăng theo. để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng theo cách hữu hiệu và tiết kiệm chi phí nhất có thể. USAID đang thay đổi cách thức cung cấp viện trợ lương thực. Hoa Kỳ vẫn cung cấp hàng triệu tấn lương thực trực tiếp tới cho những người cần nó. Nhưng bây giờ, Hoa Kỳ đang mua thêm lương thực ở địa phương, bảo đảm giao hàng nhanh hơn và giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế trong những cộng đồng người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Một số người có thể được cấp thẻ ghi nợ để họ có thể mua thực phẩm. Ở những nơi khác, Hoa Kỳ giải quyết gốc rễ của vấn đề bằng cách dạy cho nông dân địa phương những phương pháp canh nông, thủy lợi và chăn nuôi hữu hiệu hơn và nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý và ăn uống đa dạng. Theo lời của Giám đốc Dina Esposito, chúng tôi cam kết tiếp tục tìm cách để làm việc thông minh hơn và tốt hơn để chúng ta có thể chiến đấu với tình trạng đói kém một cách hữu hiệu khắp toàn cầu.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe tấn chương tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế gọi tắt là FIFA bị chấn động hôm thứ Tư khi chính quyền Liên bang Mỹ thông báo một cáo trạng tham nhũng lớn đối với các giới chức hàng đầu đang tại chức và cựu giới chức của cơ quan này. Cùng với loan báo của giới hữu trách Thụy Sĩ về một cuộc điều tra tham nhũng liên quan đến việc trao quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2018 và 2022, nhiều quan chức FIFA đã bị bắt giữ tại Zurich. Cáo trạng của Mỹ bao gồm 47 tội danh đối với 14 người bị cáo buộc những hành vi gian lận, chuyển tiền và rửa tiền trong một mạng lưới mà các công tố viên nói là liên quan đến các nhà điều hành truyền thông về thể thao trả hoặc nhận hơn 150 triệu đô la để đổi lấy quyền kinh doanh tại các giải đấu. Các vụ tấn công bằng đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 17 binh sĩ Iraq tại tỉnh Anbar tối hôm thứ Ba trong lúc các lực lượng ủng hộ chính phủ tiếp tục một cuộc hành quân mới chống phe nhà nước Hồi giáo trong khu vực. Các giới chức quân đội Iraq nói rằng các cuộc tấn công xảy ra bên ngoài thành phố Fallujah do phe nhà nước Hồi giáo kiểm soát chiều tối thứ Ba, xảy ra vài giờ sau khi các lực lượng Iraq bắt đầu cuộc hành quân chiếm lại những khu vực trong tỉnh bị phe chủ chiến chiếm giữ. Các lực lượng quân đội và dân quân tập trung vào các khu vực bên ngoài thủ phủ Ramadi trong một nỗ lực cắt đứt các đường tiếp tế của phe chủ chiến trước khi tiến vào thành phố. Nữ hoàng Anh Elizabeth đọc bài diễn văn chính thức trước Quốc hội để đặt ra nghị trình cho chính phủ của đảng bảo thủ, trong đó có lời hứa về một cuộc trưng cầu dân ý về việc tiếp tục hay rút khỏi Liên hiệp châu Âu. Nữ hoàng trong lễ phục hoàng gia đã ra trước cơ quan luật pháp hôm thứ Tư với nghi thức khai mạc Quốc hội đủ lễ nghi, một nghi thức truyền thống hàng năm của Vương triều Anh. Một giới chức Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết cuộc đối đầu xảy ra tại một nhà khách ở thủ đô của Afghanistan đã kết thúc vào sáng sớm thứ Tư với 4 phần tử chủ chiến bị hạ sát. Những tiếng súng loại lớn và những vụ nổ đã gây chấn động quận trung tâm của thủ đô Kabul.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.